nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh. Mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Phật tử tin được đó không? Nó mình tin được rồi đó là tâm mình đó là tự nhiên khá lắm, trình độ mình khá lắm. Còn nhiều người không dám tin, phải không? Không dám tin điều đó. Cho nên bây giờ chỉ có niệm Phật để làm Phật người ta ngại. Thôi tôi niệm Phật đấy, kiếp sau để đỡ kiếp này. Tôi niệm Phật kiếp sau khá khá kiếp này. Ha, tâm thương. Thật ra bây giờ nói để niệm Phật để làm Phật người ta cũng làm như không dám để tu. Phổ tử phải ráng nghe. Đôi khi cái nghiệp của mình đó, đó cái nghiệp của mình nó khiến gì trở. Phật tử mới là phát tâm Bồ Tát mà phát tâm đạo đó mà để thành Phật rồi đó, và tất nhiên là phải sợ rồi ha, sợ khó rồi, sợ nó khó khăn lắm, nhưng mà đâu có gì khó khăn lắm, không có đâu khó khăn lắm đâu. Thật ra bây giờ Phật tử cũng ráng cố gắng để hiểu rõ rõ đạo, rồi phát nguyện đâu rõ ràng chính chắn đó, và cũng cố gắng tu tập để kết quả. Chứ bây giờ mình tu tập là cứ tâm niệm cứ thường thường tình hoài, mình tu tập cũng muốn ở cõi này hoài, và bây giờ có phương cách để cho mình đi đường tắt mà ra dễ nữa, dễ tu dễ chứng dễ thành, mà mình tin được không? Bởi Đức Phật nói là cái phương cách này là nan tính chi pháp, cái pháp khó tin. Đức Phật nói là trong kinh Di Đà, Đức Phật lập đi lập lại vào chừng 3 hay 4 lần á, nên là cái pháp nói nó lại mà nó ta nói cái pháp nan tính chi pháp, khó tin như vậy. Mọi người nào tin được là căn cơ phải là trình độ phải sâu, căn cơ nhân duyên đầy đủ với Đức Phật A Di Đà rồi sao nghe. Chứ nó mơ nói em không chịu tin, nghiệp nó khiến cho mình không tin được. Nó không tin là mình sao tin tấn? Nếu không tin đầy đủ thì mình không tin tấn niệm Phật. Nghiệp nó kéo lôi đi đường này đường kia đường nọ đủ thứ ha. Chứ không phải mà người nào niệm Phật cũng được tinh tấn vui vẻ như ý muốn hết đâu, không có ha. Thành ra bây giờ làm sao Phật tử học hỏi sao có niềm tin và phát nguyện đầy đủ, nguyện về có Phật trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, có cái tâm nguyện lớn như vậy đó thì dễ cảm ứng với Phật ngay ngàn. Mà Phật tử trước nhất là muốn được vậy là mình phải có niềm tin thêm cái nữa là nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh. Đức Phật không bao giờ nói chơi với mình đâu, nên là xác định rằng mỗi người của chúng sinh đều có tự tánh Phật cả, có khả năng làm Phật cả. Thì bây giờ mình có sẵn rồi thì bây giờ mình trở về cái của chính mình, thế thôi. Như vậy thì không có sợ, không gì ngã chứ. Mà không phải mình quá tự cao tự đắc, cái đó là Đức Phật xác định như vậy. Bây giờ mình còn mình tìm hiểu để tin, phải không? Để tin thôi đó, chứ không phải là mình tự cao tự đắc. Đức Phật đó là giới thiệu mình mà, để Đức Phật biểu mình trở về bổn cũ nhà xưa, nó kêu bổn tâm bổn tánh. Hồi đó giờ mình đi lạc rồi, mình quên rồi, bây giờ mình cần trở lại, thế thôi. Bây giờ mình trở lại thì cái tâm mình nó cái nhà cũ xưa, mình quay đầu trở lại thì tới kêu biển khổ dơi dơi mà quay đầu tới mé, nghe ha. Thì như vậy thì có niềm tin đó thì tu trước sau cũng được, sớm muộn cũng được kết quả. Vì đó cho nên Phật tử cố gắng, mỗi người có niềm tin đầy đủ thì tu tập. Bây giờ chịu cực chút xíu, chuyển hóa tâm niệm. Tâm niệm mình nghĩ đủ chuyện đủ điều thôi, bây giờ mình thúc điểm lại để lo niệm Phật, chuyển hóa. Đôi khi mình nói thì nói dễ, nhưng mà ra hành ra mình thấy nó gai go. Vì vọng niệm của mình nó mạnh quá đi, nó mạnh quá, nó khởi lên hoài. Đôi khi mình lơ là chút xíu là nó niệm đâu đâu không à. Cái người nào có gia công tu trì mới thấy nó khó cái đó. Thế à, mình khờ vừa mà hơi hỏng chút xíu là bắt đầu không tỉnh giác, là bắt đầu nó dắt mình đi đâu không. Là cái nó mạnh quá, nó cứ trào ra hoài, nó dắt mình đi, rồi mình đồng quá với nó. Vì đó cho nên có một số người ha, niệm Phật thời gian cũng ngán. Nhưng không có sợ, Đức Phật nói rồi, có niềm tin 10 niệm mà đều có niềm tin chắc chắn, nguyện phải về có Phật. Nhờ Đức Phật đại từ đã bi kích trước, mình có niềm tin vững vàng như vậy, thì cứ vững vàng mà niệm đi. Chứ còn Đức Phật đâu bắt buộc mình phải là trừ vọng niệm hoàn toàn mới được giáng sanh. Ngài nói 10 niệm giáng sanh, nhưng mình có niềm tin vào đại nguyện của Ngài hay không? Ha, đó thì nó bây giờ luôn luôn phải sám hối. Phật tử phải có cái bài sám hối trong cái bài nghi thức tu tịnh độ đó. Sám hối gọn, ngắn gọn, phải sám hối. Từ vô lý kiếp bây giờ mình tham sân si vọng niệm mình đủ điều đủ chuyện hết trơn. Bây giờ mình trở về trong đường mình niệm Phật là nó gai go, rất là muốn niệm như nhất tâm bất loạn rất là khó khăn chứ không phải dễ. Nhưng mà Đức Phật đại từ đại bi, con muốn nhất tâm bất loạn là cái tâm mình hướng về của Phật, nhất định là thường yểm ly và hân hoan. Yểm ly là lìa khỏi tâm bằng, một lòng một dạ sống thì ở tạm ở đây để niệm Phật, chết thì về có Phật, một lòng một dạ vậy, thấy không? Cái hân hoan về có Phật, mà yểm ly là lo lìa khỏi tâm bằng này, hắn luôn luôn tâm niệm muốn lìa khỏi tâm bằng này và hân hoan về có Phật. Đó, kêu nhàm chán cõi này mới được. Nếu tâm chưa nhàm chán cõi này thì tu niệm Phật không kết quả. Đó, thì mình về có Phật rồi, học đạo hoàn toàn mới trở lại cõi này để cứu giáo chúng sinh. Lúc đó bây giờ đó, con người đã sáng suốt. Về trên mình đóng cái thuyền Bát Nhã mình cho lớn, cho tốt đẹp. Ha, rồi về đó là dụ dỗ chúng sinh lên. Ha, cho chúng sinh nó mê làm quá hay để mình đóng cái thuyền cho Bát Nhã cho tốt cho đẹp đi. Về đó là được ra lên hết trơn. Vì đó cho nên hiện tại bây giờ Phật tử phải cố gắng ha. Mỗi ngày nhớ lại nhàm chán cõi này đi, cõi này cũng khổ nhiều quá chứ không vui gì đâu. Nha. Thật ra khi mà càng nhàm chán cõi này thì càng dễ tu vậy đấy. Còn nhìn Phật tử thấy nhìn không có nhiều người bây giờ mình nhìn ra đếm đầu người đi. Nha. Mà người nào đủ ăn đủ xài á là cũng ít lắm á. Mà đa số coi vậy thiếu nợ nhiều, mượn qua mượn lại giao bây giờ lại. Rồi phần lớn mà để ý ở ngoài đời sẽ thấy ít người nào mà đủ ăn, còn giàu là chuyện có phước báo một phần ít thôi, giàu dư giả là ít. Còn đa số mình coi người trung lưu thường thường có khi dài qua dài lại coi vậy đó mà cũng kiếm lợi ta là mình thấy cõi này không có gì nữa. Nội cái phước báo là ít rồi, đủ chuyện để cho mình phải khổ chứ. Vì ở đó cho nên làm sao mà được tu tập được, mà nếu mà tự tu tập được thời gian rồi thì sau này làm Bồ Tát trở cứu giáo chúng sinh là ít đau khổ, ít cái nghiệp mình trả bớt dơi lần rồi thì sao lại là cái nghiệp đi đến cõi nào ở vào xứ nào vào cõi nào mình cũng nhẹ nhàng hơn thôi. Vì là sao? Là không có tạo nghiệp nữa, mà gì tạo được cái nghiệp lành tốt đẹp và cái nghiệp ác quấy nghịch cảnh là không có nữa. Cho nên mình sống cõi nào cứu độ chúng sinh rồi nó là nhẹ nhàng hơn thôi, tốt đẹp mà an vui nha. Phải cần số 10 để thì sao anh nữa tiếp nghĩ chút. Nãy nó nghĩa thứ nhất đấy, bây giờ đến nghĩa thứ nhì. Là trong vô lượng thọ kể nhiều y báo chánh báo, chép đủ các phép tu trì. Nay kinh Di Đà đây chọn chỗ giảng tiện, bỏ chỗ phiền phức, lấy chỗ tóm tắt bao gồm chỗ sâu rộng. Không nói chi khác chỉ dạy pháp trì văn, miễn sao niệm được nhất tâm ta liền sanh về cực lạc. Nên nói giảng gì càng giảng gì, nhiệm màu càng nhiệm màu, đường tắt trong đường tắt gì. Thường thường mọi tử thấy đọc cái kinh Vô Lượng Thọ là trường đại bổn, còn kinh A Di Đà là tiểu bổn. Thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì kể nhiều pháp tu lắm, trong đó mình phải phải nhớ ân sư trưởng, thờ cha kính mẹ, làm hiền đức, sống cuộc đời tốt đẹp, trọn niệm làm người, được niệm Phật A Di Đà, ví dụ đó. Nguyện vãng sanh thì cũng có trong đó vậy, nhưng mà nó chỉ nhiều cái pháp tu về tiểu thừa đại thừa lên từng bậc nha. Thì chỉ cái pháp tu trong Vô Lượng Thọ chỉ nhiều lắm, còn cái pháp A Di Đà này không có. Tính nguyện hành nguyện có Phật ha. Nhắc đi ra ngoài hoài, nói cách này cách kia, cũng nói y báo chánh báo tốt đẹp cõi Đức Phật A Di Đà, nhưng mà rồi cuối cùng chỉ pháp tu là gì? Là tính nguyện hành, gom đi gom lại, nói lại cũng có bao nhiêu ha. Chỉ ngay cái pháp tu gión gọn vắn tắt, không có nói gì dông dài làm nhiều chuyện khác nữa ha. Không có làm nhiều chuyện khác nữa mà gom lại ngay cái đây là kết quả. Cứ việc cái niềm tin cho trọn vẹn, rồi bắt đầu là nguyện hiền có Phật, rồi bắt đầu là hành niệm Phật, đó là bao nhiêu thôi, gión gọn bao nhiêu. Cho nên tổ mới nói rằng á, kinh Di Đà đây chọn chỗ giảng tiện, bỏ chỗ phiền phức, bớt những cái gì phiền phức tu tập, sợ tôi không có nhớ nhiều, nỗi tính nguyện hành đây mà còn quên lên quên xuống, đó ha, để dọn gión gọn. Bởi vì sư thấy cái gì hết tu nó gión gọn nó dễ, là tu trì thì nó kết quả. Tiên sư cho thấy là niệm trường niệm hồng danh A Di Đà Phật, thì tất nhiên cái hồng danh là A Di Đà Phật là niệm bốn chữ cũng được rồi. A Di Đà Phật thì dọn gión gọn thì dễ nhớ dễ hành. Còn niệm lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật thì phải sáu chữ. Còn tôi thấy không, niệm hồng danh A Di Đà Phật không bắt buộc phải mình phải niệm Nam Mô rồi mới được, cái đó là mình thêm. Sư nói thí dụ người nào niệm Phật ít ít thì sư khuyên nên niệm đủ sáu chữ. Nam Mô là kính lại Đức Phật A Di Đà, là Nam Mô là quy ngưỡng Đức Phật A Di Đà. Còn bây giờ mình niệm hồng danh để nhất tâm hết vọng niệm, sớm được thanh tịnh thì A Di Đà Phật Sài Gòn. Bởi có mấy vị tổ đức hồi xưa, mấy vị tổ tịnh độ thì có mấy cái đạo tràng dạy niệm 6-4 tiếng cho gọn, bớt cho nó gọn mà đủ, chứ không phải là mình nói niệm 4 tiếng là thiếu. Không có thiếu, bởi vì mình niệm hồng danh A Di Đà Phật, cái hồng danh ngài là A Di Đà Phật thôi, chứ đâu có bắt buộc phải Nam Mô, đó là mình thêm cho nó đủ lễ thôi nha. Còn mình niệm mình đã niết tâm rồi thì A Di Đà Phật Sài Gòn. Cho nên bởi vì nó là giảng tiện, bỏ chỗ phiền phức, lấy chỗ tóm tắt, bao gồm chỗ sâu rộng đó. Thì tất nhiên là những chỗ sâu chỗ rộng đều nằm ở trong kinh Di Đà này hết. Không nói chi khác, chỉ dạy pháp trì danh miễn sao niệm được nhất tâm, dễ quá liền được giảng sanh. Nói nhất tâm là dễ nhưng mà mình niệm phải gai go lắm. Và Phật tử nhớ rằng cái pháp tu này không phải là chỉ cầu tha lực không, mà giờ tự lực mà nương tha lực, phải không? Mà hiểu sâu cái lý sự và lý nhất tâm, thành ra cái nói tông tịnh độ mà nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà. Nhưng cho thật ra mình phải hiểu sâu cái lý, nó khác bên mà cái độ sanh ở bên Thiên Chúa ha, khác hơn à, khác nhiều lắm. Vì mình hiểu cái suốt lý hết, còn bên Thiên Chúa là nó khác hơn mình ha. Độ là tất nhiên là cứ đi tu tập làm thiện lành thì để Chúa độ, Chúa cứu rỗi, Chúa gì hết ha. Còn mình đây là mình phải hiểu sâu ha. Mình niệm Phật cái nguyện lực Đức Phật cái này vậy, mà muốn được cái nguyện lực đó phải làm sao, phải được nhất tâm bất loạn, mà cố gắng kêu bằng tận nhân lực mới tri thiên mạng. Cái chỗ này đòi hỏi tận nhân lực mà cái hiểu sâu về cái lý nữa. Cái người nào mà trình độ mà chút khá chút nữa là hiểu sâu đồng với lý thiền đó, phải không? Đồng với lý thiền chứ đâu phải thường đó. Thật ra cái bên tông định độ mình nó có những cái đặc biệt đó. Còn á, đi sâu là nó độ mà không độ, giảng sanh mà không giảng sanh, độ không độ là sao? Rồi bây giờ Đức Phật là cái lòng độ từ bi của chư Phật chư Bồ Tát là trùm chứa hàng hiện hữu rồi đó. Nhưng mà đòi hỏi cái cảm mình như thế nào để cảm để ứng, mình tu như thế nào Đức Phật mới chỉ, mình tu như thế nào để được cảm mà để được ứng. Bây giờ có Phật mình đã đòi hỏi mình cái công phu và cũng tìm hiểu học đạo, chứ không phải là buông xả gì. Nhưng mà là Đức Phật độ hết cái việc tu tập sao rồi Phật độ, nhưng muốn Phật độ được mình tu thế nào được cảm ứng kìa, thế thì nó có cái sức mình tu chứ. Bởi nó nói là sao pháp địa danh miễn sao niệm được nhất tâm, chứ đâu có thừa, niệm nhất tâm liền sanh về nước Cực Lạc. Nên nói giản dị càng giản dị là A Di Đà Phật, cứ niệm nhất tới rồi mỗi bữa có cái bài nguyện sẵn đó, cái nguyện về nhiễm màu càng nhiễm màu, đường tắt trong đường tắt. Nói chi vậy? Tổ nói tới lui để cho mình có cái sự mà tinh tấn ham tu. Chứ nếu trường hợp mà mình không có so sánh pháp môn khác ha, mà không có nói về cái sự dễ tu để cho mình tu vừa sức của mình, thì tất nhiên đa số chán nản. Rồi nếu không hiểu rõ cái này á, sự tốt đẹp quý báu mà mình tu nó giản tiện mà vừa kết quả, thì mình đi theo những pháp môn khác. Bây giờ nhiều đạo quá đi ha. Rồi có khi linh nghiệm hay, người ta tất nhiên là không phải là mình tạm nói, không phải là như sơn nông mãi giỏ đó. Mình có vậy mà nó thôi tôi Vì người ta đồng thôi ba ông bán, ông nói miệng như vậy chứ về uống thuốc hết đi chứ, mà cũng có người mua, đó là tích. Nó hay quá, quảng cáo hay quá là tự nhiên là mình mua. Còn nếu mình không vững vàng được á, đau mình cũng vậy, mình không nắm được cái pháp tu mình vững vàng cho rõ ràng thì nghe những cái khác rồi mình chạy quay là thiếu gì ha, chạy chỗ này chạy chỗ kia chạy chỗ nọ, thành ra nó đó là không có vững. Bởi vì một độ Phật tử, một số Phật tử như này thỉnh thoảng nghe ít, nghe giảng pháp ít, đang không nắm được ý chỉ thì khoe lắm, nói là thọ xưa con tu đạo nào không tu được hết chứ, pháp môn nào không tu được hết chứ, tu hết. À tôi nói được rồi, nói tu cũng được hết. Ai khen nó xưa thì xưa không khen được là tại sao? Là nhiều quá, siết không chặt. Ông Phật nào cũng kích hết đó. Niệm đủ ông Phật hết trơn rồi biết là không ông Phật nào rõ ràng hết trơn. À, ta nhiều quá siết không chặt. Cái gì cũng hay á. Thành ra nó hay hoài mà không có gì mà rõ ràng cái gì, không có nắm chặt được cái gì. Thành ra không kết quả đâu. Mình có thể trong thời gian nó tìm hiểu đạo hết cũng được, có nhân viên tìm hiểu đạo hết đâu này đâu kia đâu nọ đi, rồi cuối cùng nó nắm cho rõ ràng cái mối của mình, vừa ý mình tu trì là kết quả nha. Chứ rồi cuối cùng mấy chục năm trời tới giờ lâm chung không nắm được cái đạo nào, mà nói đạo nào cũng hay chứ, chuyện mà hay thì hay rồi đó, nhưng mình không nắm được ý chỉ nào để mình sống ở cái chỗ đó nha. Thành ra khi mình siết không chặt là tất nhiên là mình không kết quả, thì đâu phải rõ ràng đó mới được. Như trên trong khoa biệt nói 10 nghĩa, lại lấy 9 nghĩa trước là thông là chung, một nghĩa sau là biệt là riêng, còn luôn cả nghĩa của phần tổng văn trước để làm sở nhân lập giáo của kinh này. Qua hồi nãy nói là thông là những kinh mà chung cùng nói rõ về pháp môn tịnh độ đều vì đồng một nhân. Đây biệt là riêng, chỉ nói về chỗ kinh này chú trọng pháp trì danh, do gì dùng pháp trì danh mà là nguyên nhân đó. Tổng tức là văn trước tóm nói rõ tất cả các kinh đều vì một đại sự làm nguyên nhân. Còn nói về cái ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói ra kinh này là cốt vì: một, để dạy chúng sinh niệm Phật; hai, để dạy chúng sinh trì danh niệm Phật; ba, để dạy chúng sinh niệm Phật bằng cách trì danh mà được vào tri kiến của Phật cho rõ nhất tâm bất loạn. Đây là một đại sự mà thôi. Vậy nên đây hiệp lại là ba cốt yếu trên để làm chỗ sở nhân lập giáo của bộ kinh này. Tất nhiên là thì nói lại rồi, nói Phật tử về cái kinh này đó. Kinh này thì nói kinh này là kinh A Di Đà, Phật Thuyết Di Đà kinh đó. Thấy không? Thì ngài nói lại là để sưởng duyên cái cuốn này vừa gión gọn vừa kết quả, ai tu cũng được, ai tu cũng kết quả ha, để mình ham tu. Bởi vì tự thấy Minh Tuyên mà luyện cũng cực lắm ha, nhập thất bá nhật trúc cơ mà luyện từ thấp chí cao, rồi có ông thầy chỉ dẫn, rồi đến khó khăn đó. Mà không có thầy không được. Bây giờ nói pháp thiền mình đi, mà thiền mà đa số bây giờ là thiền phải đầu á, công án đó, phải có ông thầy chứng đạo đắc quả mới được. Không có thầy chứng đạo đắc quả là dắt mình đi tới cái mức nào đó đầu thôi, rồi đầu mình tu lần lần lên là không có ông thầy chứng là mình đi lệch lạc hết, tự ý mình đi rất chậm thôi là lệch lạc. Rồi có lệch lạc cái ông thầy, có ông thầy chứng đạo rồi đó, ông mới quẹo mình trở lại ha, sửa sai mình lại để mình đi đường đúng nữa. Thì thiền ở đầu là phải có ông thầy chứng đạo, không có ông thầy chứng đạo đưa mình đi bơ vơ khúc đầu đó thôi nha. Mà xin nói lại đó, chính ông Thiện Trí nè, ông tu rất khá, là tu với ông thầy Dư Lực á, ông thầy Dư Lực cũng nổi tiếng thiền cơ đậu đây đó. Bây giờ ra ngoài quốc ông cũng là dạy dữ lắm, nhưng mà ông chưa chính mới hiểu được cái cách lý thiền để tu tập bước đầu. Mà ông Thiện Trí ông ra coi thời đầu rồi, cái ông tu tập tới nữa là có nhiều điểm đó hỏi thầy Dư Lực ông không biết, bị ông chưa đi tới đó là sao ông biết chỉ mình. Nó khó vậy là tự ông đi, mà ông đi trật lên trật xuống, ông muốn chết lên chết xuống vậy. Mà đưa thầy thì được thì sửa không được, bây giờ ông đâu có đủ sức nữa. Bây giờ ông có thể học trò là ông tu chính cao hơn rồi đó, mà ông đi lần mò là nhiều cái bệnh hoạn, cái khó khăn, nó muốn chết lên chết xuống mấy lần. Chính ông Thiện Trí nói ngày xưa chứ không phải là chuyện người nào nói. Nó khó lắm. Rồi còn mật tông là Phật tử phải tu như thế nào, có ông thầy mật tông truyền cái tâm ấn thế nào đó, dùng cái câu chú nào đó mình đi đến, rồi câu chú thanh tịnh, rồi đạt đến cái gì nữa phải có ông thầy chỉ dẫn mình thêm, cũng khó lắm chứ không phải chuyện mà nhiều cái dễ. Còn bây giờ Phật tử cái niệm Phật sao, bây giờ niệm Phật sao niệm cho nhường, bây giờ nó nhường ít, sao nó nhường nhiều, sao thiệt nhường, chuyện dễ quá phải không? Bây giờ còn khó cái nữa, thêm cái nữa là gì, là phải nguyện về, rồi thêm cái nữa chút xíu đó là cái niềm tin. Phật tử làm sao cái niềm tin đầy đủ trọn vẹn, như cái cuốn Phật Thuyết Đại Kinh Diệu Giải đó, trước đại sư là ngài nói cái niềm tin nó rõ nhất đó. Cái đó sư có giảng về, học cái đó sư có giảng một phần tin là phải tin nhân, tin mình trước, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Có sáu cái niềm tin nó rõ ràng như vậy. Như thế nào tin ở mình, rồi như thế nào là tin ở người, như thế nào tin ở nhân, như thế nào tin ở quả, như thế nào tin ở sự, như thế nào tin ở lý. Qua sáu niềm tin nó rất là rõ ràng, khổ là trình bày cho mình thấy đó. Chứ không phải tin mà tin nói tôi tin rồi, tin có Phật hay là tin có Đức Phật Thích Ca đi giới thiệu, có cõi Tây Phương Đức Phật hay là được, cái đó là tin nơi người đó. Tin 48 là đại nguyện Đức Phật hay là không nguyện suông, tin Đức Phật giới thiệu cõi Phật không nói dối thì cái đó là mới tin người. Rồi bây giờ đi sâu nữa là tin mình, như thế nào tin mình ha, rồi như thế nào tin sự, như thế nào tin lý đâu đó, rồi nhân quả nữa, đã tin rõ ràng rồi, cái niềm tin mình trọn vẹn rồi thì mình phát nguyện về. Bây giờ thôi mình tin trọn vẹn đó là phát nguyện về Đạo Phật ngay. Mà khi mình phát nguyện rồi là kêu nguyện thiết á, tin sâu là tin rõ ràng là tin sâu, rồi nguyện tha thiết nguyện về là nguyện thiết, thì tự nhiên công hạnh phải vậy, không vậy không được. Tha thiết nguyện về tự nhiên bắt mình phải niệm Phật đó. Thì ba cái đó đi chung. Mà nếu trường hợp mà người nào tìm hiểu học hỏi đúng cách rồi là tin sâu nguyện thiết công hạnh như vậy rồi thì dạ người tu dạ người đổ đó nha. Tổ Hòa Vinh mình nói đó là không thiền tông mà có tịnh độ, dạ người tu dạ người đổ, thấy Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Và 10.000 người tu 10.000 người được về có Phật hết, không có người nào ở lại chứ. Mà điều đó có điều kiện đó nha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm Phật hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 11, cũng là ngày Phật tử học cái đoạn đầu về của Tổ Chu Hoằng giới thiệu về Kinh A Đà Sớ Sao. Và đến giai đoạn này á, là tạng giáo đẳng nhiếp là phân ra làm 3 phần. Tạng nhiếp đó, điểm thứ nhất là tạng nhiếp là kinh này thuộc về tạng nào. Điểm thứ hai là giáo nhiếp kinh này thuộc về giáo nào. Điểm thứ ba là phần nhiếp kinh này thuộc về phần nào. Thì bây giờ điểm thứ nhất thì hôm nay giảng tiếp về bên tạng nhiếp. Chánh văn: đã biết Phật nói kinh này có nguyên nhân như thế, nhưng chưa biết kinh đây đối trong phần tạng giáo nó thuộc về đâu. Đó là Đức Phật nói kinh này là nguyên nhân như thế nào, mà đối với kinh đây, đối với phần tạng giáo là những phần mà Đức Phật chỉ dạy đó, trong đời Đức Phật dạy nó thuộc về cái tạng nào nha, về đâu đó. Thì nói về tạng có hai, một là tam tạng, hai là nhị tạng. Đó thì nói về cái phần tạng giáo là có hai cái, một là tam tạng, hai là nhị tạng. Thì trước đó tam tạng là a là tạng tu đa đa, hôm nay là giảng tạng nhất đó, là tam tạng là một là a tạng tu đa la, b là tạng tỳ nại đa, c là a tỳ đặc ma. Đó là ba tạng. Thế này được tự học thì nằm trong cái ý cái kinh văn này nha. Thì nay kinh Di Đà thuộc về tạng tu đa la, bởi các kinh cũng đều có thân thuộc lẫn nhau, nhưng kinh Di Đà đây không phải như các kinh kia. Đó. Thì bây giờ Phật tử thấy trong tam tạng là tạng tu đa na, là nghĩa là khế kinh ha. Rồi điểm thứ hai là tặng tỳ nại gia, là luật kinh, tất nhiên là luật luật đó. Thứ ba là tạng a tỳ đạt ma, là luận, tất nhiên là thường thường Phật tử thấy trong kinh Phật á, mình nói là kinh luật luận đó. Mà cái này tiếng tiếng Phạn nói là tu đa la tỳ nại gia và a tỳ đạt ma, cái đó là kinh luật luận của trong kinh nhà Phật đó. Thì kinh đó là Đức Phật mới ta chỉ dạy cái pháp mình tu trì nha. Rồi cái luật á là Đức Phật nói cái điều giới luật nha, cho mình để nhiếp phục thanh tâm tu trì. Luận là luận ngoại đạo đó, có người hỏi nha, có hỏi này hỏi kia là Phật mới giảng giải ra là luận. Đây, nói chung là kinh luật luận. Nói xong là giới thiệu Phật tử về Đức Phật chỉ dạy đó, kinh luật luận. Thì qua thứ hai đó, nói nhị tạng là như thế nào, là kinh nhị tạng. Nhị tạng là Bồ Tát tạng và kinh Văn tạng. Thì nay kinh Di Đà đây thuộc về Bồ Tát tạng. Các kinh cũng có lẫn thuộc nhau, nhưng kinh đây không phải như các kinh kia. Đó. Thì đó lại là cái hai tạng. Hai tạng là Bồ Tát tạng và kinh Văn tạng. Cái này cũng dễ hiểu rồi, Phật tử thấy ha. Để nói tự nghe vấn đề mà tạng, khi mà Đức Phật ra đời đó, về ngày giảng kinh Hoa Nghiêm thì chỉ thẳng về tâm thánh cái gì và nói chung về vũ trụ và trời thần đều ngơ ngẩn không có hiểu thấu nổi, cho nên Đức Phật mới là sau lời Đức Phật mới lập ra ba thừa: Kinh Văn thừa, Diêm Giác thừa và Bồ Tát thừa, thấy không? Thì trong này nó là cái nếu tạng thì nằm trong cái Bồ Tát và Thinh Văn, nhưng mà thường thường nó kêu nhị thừa là Thinh Văn Duyên Giác, rồi Bồ Tát thừa là chỉ đến Bảo Phật, đến Bảo Phật. Thì kinh Di Đà đây mình tôi thấy là nằm ở trong cái về đại thừa. Mình mới nhớ rằng nói mình niệm Phật rồi nhờ Phật lực tiếp giảng sanh rồi là bình thường, nhưng mà nó nằm trong đại thừa là sao? Chỉ thẳng về tâm. Giờ khi về có Phật là phát của đề tâm, thì về đó là tu làm Phật. Mà hiện tại bây giờ mình tu đúng cách đó cũng làm Phật nữa, thấy ha? Bởi như nói Phật tử đó, nếu trường hợp mà mình sư thường nói mà đó, thì nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật, đâu có thường. Thì mình phải niệm Phật để làm Phật đấy, thấy ha? Thành ra Phật thuộc về đại thừa. Còn mà nói trường hợp mà tiểu thừa thì đa số là nói về bốn quả thánh đó, nha. Tu là Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. A La Hán là cao nhất trong tiểu thừa. Rồi A La Hán phải phát tâm Bồ Tát, thành Bồ Tát, nha. Rồi mới tu tập đến thành Phật. Còn mình bây giờ đi kinh đại thừa là nó chỉ thắng về tâm, nói về thành Phật. Vì đó cho nên những cái bài phát nguyện Phật tử trong đó có phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Thành ra mình về đó không phải về để hưởng phước báo sung sướng là thôi, mà mình nhớ rằng về đến đó thì tại vì cái cõi Đức Phật thành lập cái đường thiện báo quá quá tốt đẹp đi, nên thực sự mình tu trì mình đầy đủ phước báo, đầy đủ thiện làm đi, cho nên cái nhân quả nó phải ra cảm ứng y báo chánh báo phải tốt đẹp nha. Mà về đó không phải là chúng sinh mình hiểu về đó là hưởng phước thấy sung sướng quá, về hưởng cảnh sung sướng đó thôi, không phải vậy. Mà về đó là nương cảnh đó để tu tập, để làm Phật độ chúng sinh đó. Vì ở đó cho nên nó đòi hỏi mình phải tất cả kinh đại thừa nào bắt mình phát Bồ Đề Tâm ha, phải phát Bồ Đề Tâm. Vì đó thì kinh A Di Đà này là thuộc về ta kêu gì? Bồ Tát Tạng. Nhưng mà kinh đây á không thuộc phải như cái kinh kia là sao? Để sau này tổ không có giảng thêm. Vì nó kêu mình cái kinh kia đa số kinh ta hỏi, Bồ Tát hỏi, kinh văn hỏi, mấy vị thánh nhân hỏi rồi Phật trả lời lập thành kinh. Từ kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa, kinh này cũng có, kia là thường thường là có người hỏi được Phật tùy nhiên mà nói. Còn cái này kinh già này vô vấn tự thuyết, không ai hỏi, mà Đức Phật kêu Xá Lợi Tử đến mình chỉ dạy nha. Đừng vô vấn tự thuyết là vậy, khác kinh kia là vậy. Bây giờ đến thứ hai á, là phần giáo nhiếp, chánh văn. Giáo là y theo là ngài hiền thể định phân giáo pháp có 5 phần là tiểu, thủy, trung, đốn và viên. Nay kinh Di Đà đây thuộc về đốn giáo mà cũng gồm cả hai giáo trước là trung và viên. Đó. Bây giờ trường hợp đây nó nói là trường hợp mà ngài hiền thê đó, hay là Bồ Tát hiền thê đó, là chia ra làm 5 phần là tiểu, thủy, trung, đốn và viên. Vậy như thế nào là tiểu? Là tiểu thừa giáo đó, là nói các pháp chuyên nói nhân không, dầu có luận nói pháp không chút ít nhưng cũng chẳng mấy rõ ràng, vì y nơi lục thức tam độc để thành lập cái căn bổn nhiễm tịnh nên chưa tột thấu nguồn gốc của pháp không. Đó. Mặc dầu nó pháp không, mình tự thấy vấn đề mà tiểu thừa nói không như này là thường thường là vô thường. Hiện bây giờ là có, nhà có, cửa có, mình có, người có, vạn vật có, nhưng mà rồi sẽ được vô thường. Nó chẳng hạn nói lại, cái nhà bây giờ có nhưng mà rồi sẽ không, có thấy không? Tất nhiên là rồi nó hư hoại hoại rồi sẽ không, cái đó mình dễ hiểu, vì có thì mình thấy có rồi, nhưng mà rồi lần nó hư hoại tiêu hoại sẽ không. À, nhưng mà cái đại thừa nó khác chút xíu vậy, mà thấy nó nhanh gọn hơn, thấy thẳng. Và hiện bây giờ cái nhà đây mình thấy không liền rồi. Tại vì là duyên hợp không thiệt, đó không? Đương sắc tức không, đó là mình thấy nó đòi hỏi trí huệ mình sắc bén hơn, mình thấy sâu xa hơn. Đấy ha? Đấy. Còn tiểu thừa thì dễ. Cho nên bây giờ mấy người nói là dầu có luận pháp không nói chút ít nhưng cũng chẳng mấy rõ ràng, nó không được thẳng tắc, không có rồi nó không có nhất ngay đó, nó thẳng rõ ràng hơn. Bây giờ đương sắc tức không thì rất hay, thấy ha, nó gọn ngàng. Còn bây giờ mới chờ tới nó tiêu hoại nó thành công, đó là vô thường đó. Nó nằm đâu có đó thì nó không bằng bên đại thừa thì vậy. Bây giờ điểm thứ hai nói về đại thừa á, đại thừa thủy giáo á là do thời thứ hai chỉ nói pháp không, thời thứ ba nói ba thừa nhưng không hứa định tánh chuyển đề được thành Phật, là lời thuyết pháp chưa tột chỗ cực điểm của bậc đại thừa nên gọi là thủy giáo. Trong đó người thành Phật có người không thành Phật nên gọi là phần giáo. Với chỗ nói thì phần nhiều nói về pháp tướng, còn ít luận về pháp tánh. Dầu có nói tánh cũng còn là con số tướng, bởi vậy y nơi tám thức sanh diệt để kiến lập ra các nghĩa loại có nguyên nhân sanh tử và niết bàn. Ta kêu nằm trong duy thức học kêu pháp tướng tông đó. Đó bây giờ kêu đại thừa chỉ giáo nằm trong duy thức học kêu pháp tướng tông, nằm trong cái pháp tướng nhưng mà cũng đi sâu vào pháp tánh chút đỉnh nha. Mà lúc bây giờ chỗ này nói là Đức Phật mới đi từng lần, nó là xiển đề không được thành Phật. Xiển đề là người không có tin Phật pháp, không có tin tự tánh mình là Phật, kêu nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh mà không có tin, là kêu nhất xiển đề. Đức Phật nói người này là không có thành Phật rồi ha. Đúng ra là người nói thành Phật là bởi vì không có tin Phật tánh sao tu làm Phật. Đức Phật Phật nói không đúng. Nhưng mà sau này mình càng rút ráo hơn nữa, Bồ Tát nói là dứt xiển đề cũng có thành Phật. Mặc dù không tin như ngày giờ nó tin ra là tu thành Phật à, chứ không phải cắt đứt đoạn được. Cho nên cái này á, đại thừa thủy giáo nó không có rút ráo, thấy không? Có thành hay có không thành, cho nên ý ngài nói gì? Ý ngài đó là có người thành Phật, người không thành Phật, kiểu thủy giáo là đứt đầu. Thấy không? Mới sơ cơ vô cái Bồ Tát Đạn ngài phải nói, dẫn dắt mình đi từ từ. Rồi bây giờ điểm thứ ba là đại thừa trung giáo. Hồi nãy đó là tiểu thủy trung nốn biên đó. Bây giờ giảng thêm từ đoạn. Là do chỉ ra lý diệu hữu của trung đạo nên nói định tánh xiển đề đều sẽ thành Phật. Mới nói tột chỗ cực điểm của đại thừa nên gọi là đại thừa trung giáo. Nha. Đó bây giờ ra tới đại thừa trung giáo là nói rằng là nói là định tánh xiển đề cũng sẽ thành Phật. Tại sao? Chứ nói là tự chỗ này đi chỗ này. Thủy giáo mới đầu nói là cái người nó không tin mình có tự thành Phật, tất nhiên là người đã kêu nhất xiển đề là không thành Phật được. Bí mắn có tin sao tôi thành Phật, nhưng mà tới trung giáo là sự thật, người này cũng vẫn thành Phật được, nhưng mà tới khi nào ông chuyển quá tâm niệm lại thì vẫn thành Phật, chứ mà nó nhất định không thành Phật thì sao được. Ta chuyển quá tâm niệm tới nhân viên nào đó ta tin, tôi tu học ta tin là có sự thành Phật, ta tu thì thành Phật. Thì cái này nè, không thể khẳng định mà không thành Phật được. Thì tới chỗ này là là mới là tột chỗ cực điểm của đại thừa, nên gọi là đại thừa trung giác. Ý như vậy. Điểm thứ tư là đốn giáo. Giáo này hoàn toàn không nói đến pháp tướng, chỉ nói rồng về chân tánh. Thể là nhất niệm bất sanh, tức gọi là pháp không, là gọi là Phật, chứ không trải qua thứ lớp từng bực gì nữa. Đó. Bây giờ tự thấy có từng bực là sao? Là ví dụ có mình tu tập ha, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng chỉ đó là thập tính, rồi thập trụ, rồi thập hạnh, mới thập hồi hướng, mới thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác là Phật. Tuy nhiên từng phần từ tu từ đẳng cấp, thấy không? Còn ta kêu đại thừa đốn giáo là thiền tông đốn ngộ đó, thấy không? Vọng niệm nhiều, vọng niệm ít, hết vọng là Phật, hết vọng là quần chơi. Chứ ta không có đi từ cấp gì, bây giờ phải coi mình vọng nhiều vọng ít, cứ dễ nó gọn, nó không phải nhớ từ đoạn, phải tập tính làm sao, rồi mới đến tập trụ, 10 cái trụ rồi tu từ từ làm sao, mới đến qua cái tập trụ, mới tập hạnh, có tập hồi hướng, mới tam thiền này, mà lên qua tập địa mới là nhập thành thánh, từ từ, khi mình thấy từ thánh Phật từ từ. Thật ra cái này á, bên này bên đốn giáo ta thiền tông đốn giáo, như ta ngộ từ tâm ta rồi, bắt đầu ta sống, vọng niệm nhiều, vọng niệm ít, hết vọng niệm là Phật. Thấy không? Thì chỗ này ta nói là ta đốn giáo và chỉ rồng về nói chân tánh, cho nên á tự học thì bên thiền tông biết rồi. Thấy không? Thâm tông là thấy tánh nè, tâm tánh kiến tánh là Phật à, minh tâm kiến tánh là Phật, làm gì làm xây vọng cái là nói kiến tánh cái này. Học nghiêm viên học hết pháp phủ thành kinh Phật tử coi đây, rồi đi sâu vào nói tới lưu diệu nói kiến tánh cái này, nói về tâm nói về tánh không. Thấy không? Nhưng mà Phật tử đi chỗ này bây giờ nói rồng về tánh, chỉ về tánh, nhưng mà luôn luôn á trên là đi sâu vào Phật các kêu này, là sao nếu tự Phật tử học viên giáo mới biết được. Thấy không? Là luôn luôn cái chân tâm mình đó là chân không diệu ngũ, mới là chân lý tuyệt đối trong kinh Pháp Hoa, chứ không phải nói chân không không mà nói gì tâm tánh không, mà nó là chân lý tuyệt đối cũng chưa rốt ráo. Thấy không? Nhưng mà đi sâu vào tánh, nói về tánh nhiều. Tôi thấy cái chỗ mà cái chân lý ở trong cái khỏi thế của mình là không bao giờ cái gì mà nó cực dương hay cái gì cực âm, trong điểm âm nó có dương, trong điểm dương có âm, mà khi mà cái âm cùng cực á thì dương sanh, nha, vật cùng tách biến á, mà cái dương cùng cực cái là âm sanh, nó cực qua và nó biến ra cái dương. Thành ra cái gì mà dương nhiều, phần dương nhiều cái nó là dương, dương nó âm, tất nhiên là cái phần dương nhiều nó còn dương thôi. Thì bây giờ nó cái tánh gì nữa, không phải là không có cái sự, cái lý không phải có cái sự, nói về tánh nhưng mà vẫn thể hiện sự, nhưng mà nó luôn về tánh nhiều, nhưng không bao giờ bỏ sự được nha. Rồi giờ đến cái năm là điểm cao rốt ráo nhất, cái là viên giáo. Giáo này thống nhất cả bốn giáo trước, xử lý hoàn toàn trọn vẹn bởi lập trường lý luận như thế này: pháp giới nhiều vô cùng tận, biển tánh trọn vẹn hợp hòa, không ngăn ngại nhau, với nhân duyên sanh khởi, vì một tức tất cả, tất cả tức một, tướng tức tánh, tánh tức tướng, tánh tướng nhiếp lẫn nhau, như cái lưới ngọc của trời Phạm Dương, mỗi ảnh chiếu trùng nhau, thay nhau làm chủ quan, khách quan, bằng cách nhiều đến vô cùng, vô tận. Mới đọc qua thì Phật tử có hiểu lắm, nhưng mà chưa thí dụ mình dễ hiểu rồi. Cái viên giáo này nó đặc biệt là nó gồm, nó dung nhiếp hết bốn giáo kia. Ha, đó, chẳng hạn như tôi nói Phật tử nó dung nhiếp chỗ này nè, đứng trên cái nhấp pháp kia là gì. Bây giờ thường thường ta nói đạo Phật mình là vô là gì, về tâm mà, ha, duy tâm. Còn bên xã hội chủ nghĩa là duy vật à. Nhưng mà sự thật ra ta nói vậy, nếu mà đạo Phật duy tâm mà đạo Phật tầm thường, ha, mà chủ nghĩa duy vật không thể sống được, đi luôn luôn tinh thần mới đạo và cái nắm cái gốc rồi mới gì chuyển hóa lên đi vào cuộc sống, cuộc làm, hành động. Ha, thì ta nói nó cái duy vật mạnh chứ không phải nó duy vật không. Ha, còn cái này là mình là đạo Phật thì tâm không, chỉ có nằm có bên thôi. Thành ra trên là đạo Phật là đứng trên tâm vật để điều hòa tâm vật, mới là chân lý kiểu trung đạo đó. Trung đạo là không mắc kẹt bên tâm mà không mắc kẹt bên vật, mà đứng trên tâm vật để điều hòa tâm vật. Thì
rồi mà càng còn cái chân lý tuyệt đối là như là viên giáo, là viên là tròn, gom hết mấy giáo kia là đứng trên trên mấy giáo kia, điều hành mấy giáo kia. Ha, vì đó cho nên cái viên giáo là cao nhất, cái đâu nói về, về nói rộng về chân tánh chân tâm không đâu. À, đó là đúng giáo. Còn cái gì viên giáo cao hơn là gì? Đứng trên mấy kia, điều hòa mấy kia, điều hòa mấy giáo kia. Nhưng mà ta nói vậy, pháp giới nhiều vô cùng vô tận, là bây giờ tử pháp giới như là trái đất mình, mặt trăng, mặt trời, những hành tinh hằng hà sa số hành tinh trong vũ trụ nhiều vô cùng vô tận, mình không thể lường mà đếm xét hết được nha. Nhưng mà gì, nó nằm trong biển pháp giới. Bây giờ chỉ ví dụ là tử thấy mình ngoài biển mênh mông á, mênh mông ngoài biển thì cái biển là mênh mông, nhưng mà nó khi mà duyên gió thổi vô rồi là gì, nó sanh ra muôn ngàn lượng sóng khác nhau, hàng muôn hàng tỷ lượng sóng khác nhau hết chứ nè. Nhưng mà nó nằm gì, nằm chung gió cho gì, trong biển cả, nước biển nó liên lụy lên không. Phật tử cái này là tự dễ hiểu chứ, phải không? Tất cả lượng sóng, muôn ngàn lượng sóng khác nhau, thì bây giờ ví dụ những lượng sóng đó là mình, mặt trái đất mình, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, hành tinh, chúng sinh vạn loài, phải không? Thì bây giờ cái đó là gì, bên kia là chỉ về nước sóng, những lượng sóng nhỏ lớn đi ti vừa vừa lăn tăn trong cái biển á, thấy ha? Đó thì những ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, chúng sinh mình, chúng sinh khắp vũ trụ, pháp giới của trời cũng vậy, cũng từ gì nhất trần pháp giới biểu hiện lên, thấy không? Còn bên kia là gì, lượng sóng nhỏ, sóng lớn, sóng vừa vừa, sóng lăn tăn, sóng đi ti mua cái gì, từ gì, từ bản thể biển mà lên hiện tượng, thấy không? Nước là bản thể. Thì bên đây kêu gì, nhất chân pháp giới à, rồi bên kia là gì, sống là bên, sống là kêu hiện tượng, là nó hiện ra tướng. Thì bây giờ bên mình là gì, tướng người, tướng duyên sinh, mặt trời, trăng sao, nước. Chưa ví dụ tự dễ hiểu không, hiểu ý đó chưa? À, thì gì, thì cái kia là từ bản tánh chân như nhất chân giới biểu hiện lên, còn đây là gì, bên đây là gì, bản thể nước biểu hiện lên hiện tượng ha. À, đó là dễ hiểu đó. Chứ mà đọc nhiều hoài Phật tử không thí dụ là hơi khó hiểu lắm. Nè, pháp giới nhiều vô cùng tận, biển tánh trọn vẹn hợp hòa. Cái biển tánh đồng dạng hợp hòa hết, dung nhiếp mình một khối nhất trên pháp giới. Thì bên kia muôn ngàn sống khác nhau gì, nó hợp hòa cái gì, cùng định là nước biển cả. Nè, không ngăn ngại nhau. Bây giờ Phật tử thấy lượng sống thì sống kia nó như được cùng nước, không có ngăn ngại không? Muôn ngàn sống khác nhau cũng đều gì, toàn sống tức là bản thể nước. Đó là toàn hiện tượng sống tức là bản thể nước. Bây giờ có ngăn ngại nhau không? Những lượng sống có ngăn ngại không? Những lượng sống này là sống kia, sống lớn, sống nhỏ, sống gì vừa, nó có ngăn ngại nhau không? Ờ không. Thì bây giờ mình, chúng sinh, vạn loài, pháp giới, vũ trụ gì? Không ngăn ngại, cho nên chỗ này nè, biển tánh trọn vẹn hòa hợp, không ngăn ngại nhau. À, thầy phải hiểu rõ đó. Với nhân duyên sanh khởi vì một, tức là tất cả. Với đầy đủ nhân duyên sanh khởi thì một tức là tất cả. Bây giờ cái một tất cả này mình ví dụ trở qua cái biển này, một tức là bản thể nước, tức là tất cả gì, tất cả những lượng sống, phải không? Tất cả lượng sống gì, từ bản thể nước mà ra, một tức tất cả, phải không? Tất cả nói sống này, sống kia, sống nhỏ, chứ được thật là gì, toàn sống tức gì, cũng nước không à. Thì bây giờ nhất chân pháp giới hay là chân tâm muốn tánh của mình đi ha, à, biểu hiện lên người, chúng sinh, vạn loài khác khác hết, muôn ngàn triệu triệu khác hết, nhưng gì, từ là gì, từ nhất chân pháp giới, từ bản thể ra quan ra hết, phải không? Thì nó không ngăn ngại. Nhưng mà ngăn ngại là tại thấy gì, tại thấy mình người khác nhau đủ chuyện cho nó ngăn ngại, là tại mình thấy biết phân biệt, còn mình nhìn trong cái bản tánh, bản thể của vạn loài, ha, bản thể chúng sinh, thì tất nhiên là không có gì ngăn ngại, cùng một nhất chân pháp giới mà ra cả. Yeah. Một tức là tất cả tức là một, tất cả tức là một, là tất cả những lượng sống tức gì, cũng là bản thể nước không à. Thì tất cả chúng sinh, muôn loài vạn loại, vũ trụ, hành tinh gì đó cũng gì, cũng đều từ nhất chân pháp giới mà ra, tất nhiên tất cả là một. Yeah. Tướng tức tánh, tánh tức tướng. À, bây giờ thí dụ có nước là tưởng hiểu nổi. Tướng tức là tánh. Tướng là gì? Là gì? Là cái hiện tượng, là tất nhiên duyên gió thổi vô biển nó ra gì? Ra tướng.